Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ đảng viên học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất với tinh thần tập trung trách nhiệm, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển mới. Đồng chí Ngô Đình Loan, người cán bộ sâu sát, tận tụy vì Đảng, vì dân. Bắc Ninh quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 24 tháng 10, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ở 123 điểm cầu trên toàn tỉnh với gần 20.000 cán bộ đảng viên tham dự. Đồng thời truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn truyền đạt nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 về kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2025-2030. Chuyên đề nêu rõ những kết quả nổi bật toàn diện tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 về quan điểm mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đây là giai đoạn bứt phá trong hành động kiến tạo mục tiêu với 3 trụ cột chiến lược: xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch liêm chính kiến tạo, phát triển kinh tế tốc độ cao xanh sạch bền vững, phát huy văn hóa con người Bắc Ninh, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển toàn diện. Mục tiêu chiến lược là đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh văn minh mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định phải đảm bảo phát triển nhanh bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng. Mục tiêu là tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, nguồn lực chủ yếu cũng như mục tiêu cao nhất của sự phát triển, chú trọng xây dựng con người Bắc Ninh Kinh Bắc phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức, thể chất và thẩm mỹ, có tri thức, nhân văn, bản lĩnh, ý thức công dân, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên vì quê hương đất nước.
Thông tin về các chỉ tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục chung sức đồng lòng, hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, phấn đấu đến trước năm 2030, đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, thông minh, xanh và đáng sống, giữ vững vị thế trung tâm công nghiệp, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo của miền Bắc, xứng đáng là biểu tượng của khát vọng phát triển, bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa Kinh Bắc trong thời kỳ mới. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, truyền đạt nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, truyền đạt nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh nói chung và từng tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh luôn được quan tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, trong từng mặt lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại yếu kém cần đề ra các giải pháp thiết thực để khắc phục. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, đề ra nhiệm vụ giải pháp toàn diện về công tác chính trị tư tưởng đạo đức, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
Trong những năm qua, tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt. Và điều này được thể hiện và khẳng định ngay trong chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh, đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đây không chỉ là định hướng mà là cam kết chính trị của tỉnh trước Trung ương và nhân dân với niềm tin vững chắc, sự đổi mới trong tư duy và hành động, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy tốt tiềm năng sau sáp nhập, tạo ra bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ, dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng khẳng định phải tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Trong đó, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên cấp bách. Đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Truyền đạt nội dung triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh tới mục đích, yêu cầu nhằm cụ thể hóa sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đây cũng là khung định hướng để đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện. Với yêu cầu là bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, nội dung nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế để cụ thể hóa thành các chương trình đề án và nghị quyết để triển khai thực hiện, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó đề ra 27 chương trình đề án nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện nghị quyết với 9 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 9 nội dung về lĩnh vực kinh tế, 5 nội dung về lĩnh vực văn hóa xã hội, 4 nội dung về công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại. Chương trình hành động đề ra các nhóm giải pháp thực hiện về công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển văn hóa, xã hội, con người, công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững nội dung nghị quyết, nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt công tác. Tuy nhiên, bên cạnh thành công vượt trội, nhiệm kỳ qua tỉnh cũng tồn tại một số yếu kém. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, chỉ đạo khắc phục ngay, khắc phục triệt để thời gian tới. Những nội dung được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Mỗi một giai đoạn sẽ phải có một tư duy khác. Trước kia các bác do những cái dữ liệu nó chỉ có vậy thôi, thì tầm nhìn hoặc là cái quy hoạch nó như vậy. Bây giờ chắc là chả ai phải nghĩ cái chuyện là ngày xưa các cụ có nghĩ nhưng không bao giờ dám đưa ra các phương án như là tàu đường sắt cao tốc, như là đường sắt đô thị, như là hệ thống ngầm hóa đường sắt, cái gọi là metro và cái sân bay Gia Bình. Tôi nghĩ không ai, các cụ, không có cụ như mình nào lãnh đạo Bắc Ninh, Bắc Giang trước kia và Bắc Ninh bây giờ dám nghĩ đến cái chuyện đấy. Nhưng bây giờ ta đang có cái đó và ta phải hiện thực hóa nó. Và tôi nghĩ chúng ta phải nhìn nhận cách đánh giá một cách dài hơn, xa hơn. về tầm nhìn của thành phố Bắc Ninh, trực thuộc Trung ương. Và muốn như vậy thì ta phải chấp nhận những cái báo cáo chí, phải chấp nhận những cái khó khăn thử thách và đôi khi ấy, áp lực cả câu chuyện dư luận này. Và áp lực chính là chúng tôi này, trong thường trực này, trong thường vụ chúng ta này, và trong bản thân mỗi cán bộ công chức chúng ta. Phải có áp lực đấy không chị? Mà nếu không vượt qua được thì sẽ không để, cũng không bao giờ Bắc Ninh trở thành tầm nhìn xa hơn, dài hơn được không chị? Và đôi khi phải chấp nhận đau đớn không chị?
Ngay sau hội nghị quán triệt này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.
Yêu cầu cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai nghị quyết trên tinh thần sáng tạo, khả thi, sát thực tiễn, gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương đơn vị, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình, phân công trách nhiệm rõ ràng, các nội dung công việc không để thiếu sót, chỉ rõ nguồn lực và chủ thể thực hiện.
Nhấn mạnh 2 tháng cuối năm 2025 là chặng đường đúc rút, tăng tốc về đích mục tiêu tăng trưởng 11,5% của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 11-12% theo nghị quyết đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, kịp thời bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 đề ra, tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chuyển cán bộ, công chức viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cá nhân. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tập trung cao nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2026. Quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm và quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt, hiệu quả để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên lề hội nghị, phóng viên Thời sự Chính trị đã ghi nhận một số ý kiến của đại biểu cán bộ đảng viên. Bà Đặng Thị Khánh Vân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Bà Hoàng Thị Phương Thư, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cử và bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về ý nghĩa của hội nghị lần này cũng như những định hướng, cách làm cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Với mỗi vị trí công tác của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ tham mưu cho cấp ủy, cho lãnh đạo cơ quan để làm sao mà góp sức mình thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là nghị quyết đại hội của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình. Thì đấy là một cái nhiệm vụ chúng tôi xác định là rất quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi.
Thông qua cái buổi học nghị quyết ngày hôm nay, chúng tôi đã nắm được rất rõ những cái đường lối, những cái quyết sách quan trọng của tỉnh ủy. Và chúng tôi sẽ đưa những cái nội dung đó vào trong các bài giảng của mình.
Tôi với vai trò là đảng viên cũng như là đại diện cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ, lĩnh hội các cái nội dung của nghị quyết để triển khai quán triệt tới đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh, và với mong muốn là thông qua các cái nội dung mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra thì chúng tôi cũng sẽ truyền tải cũng như để thực hiện sớm nhất để đưa cái nghị quyết đại hội của tỉnh vào cuộc sống.
Cùng với điểm cầu trung tâm, các chi đảng bộ trong toàn tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu xã Tiên Du, hơn 160 đại biểu là bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc và đảng viên của các cơ quan đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã dự học tập nghị quyết, được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, con người, an ninh quốc phòng, đối ngoại, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường trong văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội. Các đảng viên bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn vào những định hướng chiến lược mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Đây sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững và toàn diện của Bắc Ninh trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Vũ Thanh Hương, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ tin tưởng.
Tôi kỳ vọng tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nghị quyết và đặc biệt là hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao để giúp cho nền kinh tế của toàn tỉnh ở các vùng miền sẽ phát triển đồng đều hơn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Còn tại điểm cầu phường Từ Sơn, đồng chí Đặng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết suy nghĩ của mình.
Tôi rất đồng tình với định hướng của tỉnh ta trong thời gian tới và rất mong muốn các đồng chí quan tâm hơn nữa về phát triển kinh tế hạ tầng và làm sao cho đồng đều ở tất cả các khu vực. Thế và đối với công tác phụ nữ thì rất mong muốn các đồng chí quan tâm hơn về công tác cán bộ phụ nữ.
Với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, 100% cán bộ đảng viên phường Yên Dũng có mặt đầy đủ, tham dự trọn vẹn các nội dung học tập. Toàn thể cán bộ đảng viên đều thể hiện tinh thần tập trung, tiếp thu những nội dung mới về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ông Ong Xuân Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng ban xây dựng đảng ủy phường Yên Dũng cho biết.
Việc học tập nghị quyết là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nắm bắt những cái chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh. Thì sau hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, Ban xây dựng đảng phường sẽ chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết và xác định rõ những cái mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, lồng ghép cái việc triển khai nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường, nhất là các chỉ tiêu về chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp nhằm nâng cao cái đời sống nhân dân.
Điểm mới trong đợt học tập lần này là việc kết nối trực tuyến toàn tỉnh, giúp tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được truyền tải trực tiếp đồng bộ, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào từng phần việc cụ thể ở cơ sở. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Yên Tập Bắc, phường Yên Dũng khẳng định:
Chúng tôi là một trong những cái đơn vị mà tới đây chúng tôi thực hiện cái công nghiệp hóa và thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho công tác công nghiệp của tỉnh. Thì toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ từng bước để tuyên truyền vận động để nhân dân thực hiện thật tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
Sáng 24 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức lễ tang làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Ngô Đình Loan, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, người cán bộ lãnh đạo tận tụy, gương mẫu, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và quê hương Bắc Ninh. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các xã phường cùng đông đảo cán bộ nhân dân phường Chí Quả, quê hương đồng chí Ngô Đình Loan. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tiếc thương vô hạn và biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Ngô Đình Loan, người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Ninh. đồng chí Ngô Đình Loan, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1940, quê quán và thường trú tại tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 21 giờ 38 phút ngày 22 tháng 10 năm 2025, tức ngày 2 tháng 9 năm Ất Tỵ, hưởng thọ 86 tuổi. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Đình Loan đã có nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh và đất nước. Đồng chí được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cùng nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương cao quý khác. Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng, một số bộ ban ngành, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố đã đến viếng gửi vòng hoa viếng đồng chí Ngô Đình Loan. Lễ tang đồng chí Ngô Đình Loan được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ truy điệu và an táng đồng chí được tổ chức vào hồi 5 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2025, an táng tại Nghĩa trang quê nhà, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Ngô Đình Loan để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong suốt những năm tháng công tác trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc cũng như Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Với tình cảm chân thành, quan tâm đến đời sống của nhân dân, sống có trước có sau, hiền hòa, khiêm tốn, giúp đỡ mọi người vô tư trong sáng, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc và tình cảm thân thiết của cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, cầu đắp cầu nối nhịp hai vùng đất Bắc Ninh, Bắc Giang rộn ràng chào đón những cán bộ từ Hà Bắc trở về tái thiết quê hương. Trên cương vị người đứng đầu tỉnh ủy Bắc Ninh lúc bấy giờ, đứng trước nhiều việc quan trọng phải chỉ đạo, đồng chí Ngô Đình Loan đặc biệt quan tâm đến bốn việc: quy hoạch đô thị Bắc Ninh, quy hoạch khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp làng nghề, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn và xây dựng cầu Hồ. Đây được xác định là các khâu đột phá tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh thời kỳ đó. Đồng chí Ngô Đình Loan 1940-2025, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
để xứng đáng với tỉnh thì chúng tôi là quyết định là phải làm một cái gì đấy, thì chúng tôi nghĩ là cái số một là nghĩ là phải phát triển giao thông. Mà trong giao thông thì cái điểm nhấn mà quan trọng nhất mà tôi nói vui với anh em là nếu mà không làm cầu Hồ thì không có nghĩa gì tỉnh. Có thể nói giao thông và điện phải đi trước cùng bước. Có giao thông thì kinh tế hàng hóa mới phát triển. Cho nên là chúng tôi ra cái nghị quyết đầu tiên của Ban Thường vụ tỉnh ủy lâm thời lúc đó là đúng là số 1. Ngày đầu tiên năm 1997 là chúng tôi quyết định là phải mở một cái chiến dịch làm giao thông nông thôn.
Là người từng có thời gian dài được giúp việc sát cánh cùng bí thư tỉnh ủy Ngô Đình Loan những năm đầu tái lập tỉnh, nhà báo Nguyễn Bá Sinh luôn trân quý và cảm mến tình cảm chân thành, sống có trước có sau và sự giản dị từ cách ăn mặc đến tác phong sinh hoạt. Đặc biệt, đồng chí nhẹ nhàng trong lời nói nhưng kiên quyết trong công việc, điềm tĩnh, phân tích có tình có lý, được mọi người kính nể. Nhà báo Nguyễn Bá Sinh, nguyên tổng biên tập báo Bắc Ninh bày tỏ:
thì trong quá trình làm việc ấy, thì tôi thấy rằng bí thư tỉnh ủy Ngô Đình Loan là một người mẫu mực, kiên định, nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, vì đảng, vì dân, về tác phong sinh hoạt rất là giản dị và gần gũi với mọi người. Và cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi, cụ là người đức độ, bí thư tỉnh ủy luôn luôn là người khiêm tốn, nhường nhịn và đức độ. Đấy là cái mà tôi học hỏi cụ được nhiều nhất.
Hơn 40 năm công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Ngô Đình Loan cũng luôn làm tròn trọng trách của người cán bộ mẫu mực, tận tụy vì đảng, vì dân, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc và tình cảm thân thiết của cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Ngô Hữu Hạnh, phường Vũ Ninh và ông Ngô Văn Thực, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
cái cuộc sống của đồng chí chan hòa, tham gia thể dục thể thao, vui chơi với lại những anh em trong đơn vị, cơ quan và những câu lạc bộ, tạo nên một cái không khí vui vẻ, thoải mái giữa người lãnh đạo tỉnh với lại người dân của địa phương.
cán bộ và nhân dân của Bắc Ninh chúng tôi rất ấn tượng về đồng chí Ngô Đình Loan. Là đồng chí Ngô Đình Loan là những cái con người rất là gần, rất là sát với lì nhân dân tỉnh Bắc Ninh, và đồng chí cũng đã mang hết cả khả năng cống hiến của mình ra để phục vụ nhân dân và đã đạt được những cái thành tích rất là cao trong cái công tác xây dựng quê hương đất nước của tỉnh Bắc Ninh chúng ta.
Tình cảm, phong cách sống chân thành, giản dị cũng như những đóng góp của đồng chí Ngô Đình Loan đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong mỗi cán bộ và nhân dân Hà Bắc và tỉnh Bắc Ninh ngày nay, người cán bộ mẫu mực, tận tụy, được đảng tin, dân mến.
Chương trình xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội. Tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự tại điểm cầu Trung ương. Phát biểu tại điểm cầu Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Những thủ tục hành chính liên quan đến dự án nhà ở xã hội đều được thực hiện theo cơ chế luồng xanh 60%. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 12.649 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80% so với chỉ tiêu được giao năm 2025. Số căn hộ đăng ký hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2025 là 3.636 căn. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất đối với dự án nhà ở xã hội, lựa chọn hình thức ưu đãi, xác định giá bán nhà ở xã hội và nhà thương mại, đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội, trong đó đề xuất nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù về bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất đối với dự án nhà ở xã hội để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, nghiên cứu bổ sung mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để xác định đúng đối tượng, bổ sung đối tượng được mua nhà ở xã hội tại khu vực nông thôn, định giá nhà ở xã hội có 20% nhà ở thương mại tách riêng. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tinh thần không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng nhấn mạnh phải phát triển nhà ở xã hội nhanh nhất có thể để đáp ứng yêu cầu của người dân, phải xây dựng tiêu chuẩn công khai minh bạch, phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa có trách nhiệm với xã hội vừa nhân văn. Người được giao nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội phải nhận thức được đây là vinh dự, trách nhiệm và niềm vui. Các địa phương phải có quy hoạch để nhà ở xã hội gắn kết với các phân khúc nhà ở khác, góp phần thúc đẩy cùng phát triển. Các tỉnh, thành phố phải khai thác tối đa về quỹ đất, góp phần phát triển đô thị. Ngay sau cuộc họp, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết bảo đảm thông thoáng nhất, thuận lợi nhất, phát triển nhanh và bền vững nhất, thể hiện tinh thần đã nói là làm, đã thực hiện phải có kết quả, cân đong đo đếm được, cần bỏ tư duy, cách làm cũ.
Chiều 24 tháng 10, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, số 11 tại xã Phúc Hòa. Tại xã Phúc Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ tỉnh, các nhà tài trợ đã trao hỗ trợ 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,4 triệu đồng cho các gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão, nhiều khu vực ở xã Phúc Hòa bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Việc trao những phần quà của Hội chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 10, số 11 là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của tỉnh cùng đồng bào cả nước hướng về bà con vùng lũ, qua đó góp phần giúp bà con nhân dân xã Phúc Hòa sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sinh hoạt, sản xuất sau bão lũ.
Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và đơn vị tài trợ tổ chức thăm hỏi trao tặng hỗ trợ cho các nhà trường học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11 trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng nhiều thiết bị học tập, quà tặng và 63 suất hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng trị giá hỗ trợ gần 170 triệu đồng, gồm máy tính, một TV, các suất quà cho học sinh và hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hoạt động này nhằm giúp các trường học và học sinh sớm ổn định dạy và học sau thiên tai, đồng thời động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chương trình cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sẻ chia của các tổ chức doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía Tây có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam của tỉnh có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.